Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ năm 2022 có tiêu đề Chặng đường 10 năm cùng Minh Huệ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc được đăng trên trang Minh Huệ ngày 31 tháng 10 năm 2022. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011 và may mắn được tham gia Minh Huệ từ đầu năm 2012. Nhìn lại chặng đường 10 năm gắn bó với Minh Huệ, quả thực thời gian không ngắn nhưng cũng để lại rất nhiều dấu ấn trên con đường trưởng thành trong tu luyện của tôi. Hôm nay, tôi xin chia sẻ lại một số trải nghiệm của mình trên chặng đường 10 năm cùng Minh Huệ. 1. Sư phụ đã an bài cho chúng ta hết thảy, chỉ cần bước ra làm. Tôi bắt đầu tham gia dịch bài tiếng Anh cho Minh Huệ Việt ngữ từ đầu năm 2012. Sau đó không lâu tôi đã phát tâm nguyện muốn dịch thêm các bài từ tiếng Trung. Lúc đó, một bạn đồng tu trong hạng mục đã giúp tôi sửa bài và chỉ ra những lỗi dịch cho tôi. Khi mới dịch, bài viết của tôi rất nhiều lỗi nhưng đồng tu ấy không hề phàn nàn, trái lại còn khích lệ để tôi không cảm thấy khó khăn. Dần dần theo thời gian, tôi dịch bài cũng tốt hơn. Sau đó, khi có thêm một số bạn khác tham gia dịch bài tiếng Trung, tôi thậm chí còn có thể giúp các bạn sửa bài. Có một lần, người phụ trách Minh Huệ Việt ngữ yêu cầu chúng tôi dịch lại một số video giảng chân tướng từ tiếng Trung. Lúc đó tôi rất băn khoăn. Việc dịch thì có thể cả nhóm chia ra làm, nhưng về phần kỹ thuật biên tập video thì không có ai trong chúng tôi hiểu rõ. Sau này, một dịch giả tiếng Trung nói rằng bạn đã từng tham gia một nhóm làm video giảng chân tướng và có thể làm giúp phần phụ đề. Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn tự nhủ không ngờ mọi việc lại được giải quyết đơn giản đến thế. Đến khi hoàn thành phần nội dung, tôi chuyển cho đồng tu để nhờ làm phụ đề. Khi tôi xem video đồng tu gửi lại, quả thật suy nghĩ đầu tiên của tôi là sao có thể xấu thế. Đồng tu dùng nền màu đỏ, nên chữ rất khó nhìn, chứ chưa kể là nhỏ và dày chi chít, vô cùng khó coi. Trong tâm tôi cảm thấy hết sức thất vọng. Thậm chí tôi còn nghĩ thế là xong rồi, giờ biết phải làm sao. Ngay sau đó, tôi hướng nội, tôi nhận thấy mình có tâm hoan hỉ, tâm ỷ lại vào đồng tu, thậm chí còn có tâm chứng thực bản thân. Qua ngày hôm sau, tôi bàn thảo lại với đồng tu, nhờ bạn ấy sửa lại, nhưng bạn ấy lại nói là công việc của bạn ấy hiện đang rất bận, chưa thể sửa lại được. Video đó thế là phải chờ đợi một thời gian. Lúc đó tôi không biết phải làm sao, chỉ mong có một phép màu nào đó sẽ đến. Khoảng 2 tuần sau, tôi tình cờ giúp một bạn đồng tu làm ở một kênh truyền thông khác sửa bài viết giảng chân tướng. Trong bài viết, bạn ấy có nhắc đến câu chuyện điều tra mổ cấp nội tạng, đúng như đoạn video mà tôi đang làm. Bạn nói là bạn rất mong có thêm một vài video giảng chân tướng về phần này bằng tiếng Việt. Tôi liền chia sẻ với bạn về khó khăn mà mình gặp phải. Lúc đó, bất ngờ là bạn nói có thể giúp tôi sửa lại video. Trong tâm cũng còn chút băn khoăn, nên tôi cũng không còn cao hứng, chỉ gửi lại cho bạn ấy video và nội dung để làm phụ đề. Sau 2 ngày, bạn ấy gửi lại cho tôi, dù còn một vài chỗ cần chỉnh sửa, nhưng cuối cùng video cũng đã hoàn tất và chúng tôi đã tiếp tục làm thêm một vài video giảng chân tướng khác trên Minh Huệ Net. Cảm tạ sư phụ đã an bài đồng tu đến giúp đỡ. Một lần khác, khi người điều phối hạng mục đề xuất việc làm thêm mục Radio Minh Huệ, có một vài đồng tu đã nhận sẽ phụ trách. Lúc đó, tôi không muốn tham gia vì tôi đã biết rằng phần hậu kỳ sửa bài thu âm cũng không đơn giản chút nào cả. Tôi thích làm công việc dịch thuật và ngại phải san sẻ thời gian cho việc khác. Lúc đó, tôi không ý thức được rằng suy nghĩ này của mình xuất phát từ tâm tự tư, sợ thiệt thòi và ngại khó. Tuy nhiên, qua một thời gian thì dự án Radio Minh Huệ vẫn không có thêm tiến triển gì. Sau đó, trong một lần học pháp toàn hạng mục, mọi người cũng chia sẻ để tìm ra cách giải quyết vấn đề, tôi đã quyết định tham gia hỗ trợ vì trước đây tôi từng làm công việc thu âm trong một công ty truyền thông của người thường. Có một bạn đồng tu phó xuất tiền để mua 2 chiếc mic thu âm đầu tiên. Tôi đã nói chuyện với một vài đồng tu trong team dịch bài của hạng mục, đề xuất các bạn thu âm thử giọng xem có phù hợp cho chuyên mục radio hay không. May mắn là sau đó đã có 3 bạn đồng ý tham gia và thay phiên nhau dùng 2 chiếc mic để thu âm. Tôi cũng đến gặp bạn đồng tu giúp làm phụ đề video để học kỹ thuật chỉnh sửa file thu âm. Lúc đó, do chưa quen thao tác nên tôi làm khá chậm, các bạn thu âm lại mới làm, chưa có kinh nghiệm, còn nhiều lỗi. Có những bản thu âm không đạt chất lượng phải thu lại đến vài lần. Các bạn thu âm hết 2 tiếng. Tôi cũng mất gần 2 giờ đồng hồ để edit một file thu âm, chưa kể thời gian làm nội dung để thu âm. Có lúc trong tâm tôi thấy rất ủy khuất, cứ nghĩ tại sao mình phải làm công việc chán ngắt như thế này. Không biết một bài thu âm xong sẽ có bao nhiêu người nghe mà lại tốn công sức và thời gian của nhiều người đến vậy. Dường như sư phụ đều hiểu hết những suy nghĩ của tôi. Sư phụ đã để cho tôi nghe được nhiều phản hồi tốt về mục radio, để tôi có thêm động lực tiếp tục làm. Chính niệm của tôi cũng dần khởi lên, cũng không còn cảm thấy ủy khuất nữa, chỉ nghĩ rằng nếu như đây là điều sư phụ muốn mình làm, mình nhất định phải làm cho tốt. Sau đó, bất ngờ là có thêm các bạn vốn là dịch giả muốn giúp đỡ phần kỹ thuật cho video, và sau này cũng có đồng tu giúp đảm trách toàn bộ phần đó. Chuyên mục radio cũng ngày càng có nhiều bạn tham gia hơn, bao gồm cả các bạn thu âm và hỗ trợ kỹ thuật. Đến nay, nhóm radio đã có thể thu âm được rất nhiều chuyên đề, nội dung và ngày càng mở rộng hơn. Các bạn đã có thể tự vận hành được, và tôi chỉ cần làm công việc chọn lọc nội dung cho chuyên mục thu âm mà thôi. Thực tế là khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta tín sư tín pháp, chính niệm kiên định và cùng nhau phối hợp tốt, con đường nhất định sẽ càng đi càng rộng mở. Tôi cũng càng thấy rõ rằng sư phụ đã trải sẵn đường cho mình. Mình chỉ cần bước đi, chỉ cần có một tâm nguyện chân chính. Mọi sự còn lại sư phụ đều an bài tỉ mỉ hết thảy. 2. Phối hợp chỉnh thể tốt có thể tạo nên sức mạnh to lớn. Nhóm radio được hình thành từ nửa cuối năm 2017 và hiện tại đã có khoảng 15 thành viên tham gia. Trong thời gian làm hạng mục, tôi thật sự khâm phục và trân trọng các bạn đồng tu. Có bạn thu âm vì người nhà không tu luyện và cũng không có phòng thu ổn định, nhưng vẫn kiên trì suốt 5 năm. Có những bạn đồng tu con nhỏ hay công việc vất vả và áp lực, nhưng vẫn cố gắng bám trụ không rời. Còn có những bạn đồng tu khá bận rộn, nhưng có bất cứ vấn đề nào cần gấp, bạn ấy cũng sẵn sàng nhận giải quyết. Trong hạng mục, chúng tôi phân chia công việc rõ ràng. Ai là người phụ trách chọn bài, ai là người kiểm tra lại nội dung trước khi thu âm, ai sẽ kiểm tra lại toàn bộ file trước khi đăng. Với các bạn thu âm cũng sẽ có từng người phụ trách từng nội dung nhất định, đảm bảo thời lượng bài đăng sẽ là bao nhiêu bài mỗi tuần hay mỗi tháng. Ngay cả các đồng tu kỹ thuật cũng như vậy. Nhìn trên bề mặt thì nhóm radio vận hành có vẻ suôn sẻ, nhưng kỳ thực cũng có không ít va chạm và biến cố. Do toàn bộ các bạn đồng tu trong nhóm đều làm việc với tinh thần tự nguyện, nên có những giai đoạn không đảm bảo được định mức hoặc thu âm với chất lượng chưa tốt lắm. Chúng tôi đã nhìn nhận ra vấn đề và cố gắng tìm một vài giải pháp. Thứ nhất, sẽ đặt định mức cho mỗi thành viên tham gia hạng mục và sẽ đánh giá lại kết quả sau một thời gian nhất định. Nếu tình trạng thu âm hoặc chỉnh sửa file không đảm bảo thì cần phải tìm đồng tu để trao đổi thêm, xem nguyên nhân là gì và có thể giúp đỡ đồng tu bằng cách nào. Thứ hai, kiên trì với buổi học pháp chung và chia sẻ chung hàng tuần. Thậm chí còn đề xuất quy định mỗi thành viên sẽ phải tham gia tối thiểu một buổi học pháp chung trong một tháng. Sau mỗi buổi học pháp, sẽ có phần chia sẻ thể ngộ cá nhân của mỗi thành viên trong nhóm. Nhưng sau một thời gian, thì hầu như việc áp dụng định mức là rất khó. Nhóm học pháp chung cũng nảy sinh một số vấn đề. Tôi nhận thấy rằng, trạng thái của nhóm học pháp chung cũng phản ánh chính trạng thái của nhóm radio. Giống như sư phụ giảng, nếu học pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt. Trích đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp. Trên thực tế, nhóm radio đã bắt đầu lập một nhóm học pháp trực tuyến không lâu sau khi nhiều thành viên gia nhập hạng mục hơn. Có một giai đoạn, chúng tôi còn có thể học pháp trực tiếp mỗi tháng một lần.
nhưng sau này do đại dịch COVID và phong tỏa nên đã không tiếp tục duy trì buổi học trực tiếp nữa. Ban đầu, các thành viên tham gia học Pháp khá đều đặn và đầy đủ, nhưng sau một thời gian thì số người vắng mặt tăng dần lên. Thậm chí có hôm chỉ có khoảng 2-3 thành viên vào học Pháp.
Việc chia sẻ thể ngộ sau khi học Pháp cũng không phải lúc nào cũng tốt. Có những buổi một đồng tu trong nhóm phải đứng ra để mời từng thành viên trong nhóm chia sẻ, nhưng không khí chung có vẻ hơi gượng gạo. Về việc tham gia học Pháp, mới đầu tôi còn nhắn tin cho một số bạn nhắc giờ học Pháp, về sau này thì tôi không làm điều đó nữa. Trong tâm tôi thấy rất nản, muốn buông xuôi và mặc kệ, đến đâu thì đến. Tôi còn oán trách trong tâm, bản thân mình cũng bận rộn, việc cũng nhiều, còn phải chăm con nhỏ. Vậy các bạn khác, có những bạn còn đang độc thân, chưa có gì vướng bận. Các bạn có cớ gì để bao biện rằng các bạn bận hơn tôi và không tham gia học Pháp chung được? Nếu như thế này chắc là thôi nghỉ học Pháp chung luôn. Nhưng sau đó, tôi nhớ đến đoạn Pháp sư phụ giảng. Học Pháp tập thể là một trong những hoàn cảnh do sư phụ sáng lập ra cho chư vị. Lưu lại loại hình thức này, sư phụ nghĩ cũng nên làm như vậy. Vì đó là do thực tiễn mà ra, tu như vậy đối với học viên là nâng cao rất nhanh. Trích, giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên châu Á-Thái Bình Dương. Sư phụ cũng giảng, hy vọng mọi người trân quý chính mình, trân quý người khác, trân quý hoàn cảnh này của chư vị. Trích, thế nào là đệ tử Đại Pháp, giảng Pháp tại các nơi 11. Tôi ngộ ra rằng, nhóm học Pháp chung này là hoàn cảnh mà sư phụ an bài cho nhóm radio, và dù như thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ. Kể cả khi chỉ có 2-3 người vào học, nhưng nếu đó là điều sư phụ muốn chúng ta duy trì, chúng ta vẫn nhất định kiên trì đến cùng. Khi tôi xuất ra niệm này, thì ngay đến buổi học tiếp đó, số lượng các bạn tham gia đã nhiều hơn. Chúng tôi cũng chia sẻ thẳng thắn về việc duy trì buổi học Pháp và đều đồng thuận rằng việc mở lời chia sẻ những khó khăn hay vấn đề của mình trong tu luyện cá nhân cũng như trong công việc hạng mục đều có thể giúp xóa đi mâu thuẫn, tiêu trừ giãn cách và từ đó khi làm việc cũng phối hợp tốt hơn. Thông qua những lần chia sẻ, chúng tôi hiểu hơn về hoàn cảnh của mỗi thành viên trong hạng mục và tìm cách giúp đỡ để tháo gỡ vấn đề thay vì oán trách lẫn nhau. Chúng tôi cũng khích lệ nhau cùng cố gắng để hoàn thành thế ước của mình. Đến lúc này, nhóm radio đã giống như một ngôi nhà chung và chúng tôi đã có thể cởi mở chia sẻ để phối hợp cùng với nhau tốt hơn. Thông qua bài chia sẻ này, tôi cũng mong các đồng tu sẽ trân quý hoàn cảnh và cơ duyên được phối hợp cùng nhau, cố gắng hơn nữa để có thể theo sư phụ trở về. Còn vô cùng cảm tạ sư phụ đã an bài cho con một môi trường thật tốt để có thể tu luyện và chứng thực Pháp. Cảm ơn các bạn đồng tu đã luôn bao dung và giúp đỡ tôi trong những năm qua. Hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.